让我的大恨，让我的大恨，让我的大恨。
Thưa quý vị, chúng tôi đến thăm tu viện Trúc Lâm ở Edmonton vào một ngày mùa đông. Và mặc dù bên ngoài trời đổ tuyết trắng xóa, thế nhưng tại tu viện Trúc Lâm, nhiều Phật tử vẫn đến đây để tham dự các khóa tu học cũng như là các khóa lễ hàng ngày. Và hôm nay ngay tại chánh điện của tu viện Trúc Lâm, chúng tôi xin được mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với một người rất là nổi tiếng trên YouTube qua các bài giảng về Phật Pháp của Ngài. Thưa quý vị, người này không ai khác hơn đó là Đại Đức Thích Pháp Hòa. Xin chào Thầy Pháp Hòa.
Dạ, kính chào anh Việt Tiến và kính chào quý vị khán thính giả của đài Việt Tiến TV.
Dạ, thưa Thầy, xin Thầy cho biết là tu viện Trúc Lâm của chúng ta được thành lập từ khi nào ạ?
Dạ, Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa sang Canada năm 1986. Thì lúc đó Pháp Hòa 12 tuổi và lúc đó Edmonton chưa có tu viện Trúc Lâm. Mãi đến khi mùa hè 1988 thì Thầy Viện Chủ, tức là Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, từ trại tị nạn Thái Lan sang Edmonton. Và lúc đó trong nhóm mà mấy anh em Phật tử còn đang sinh hoạt trong một cái đoàn quán đó, thì mới đến thăm Thầy và thỉnh Thầy chấp nhận lời thỉnh cầu của Phật tử mở tu viện, mà lập chùa. Và lúc đó mới chính thức thành lập tu viện Trúc Lâm vào mùa hè 1988. Dạ.
Dạ. Vậy thì tu viện Trúc Lâm của chúng ta đó được xây dựng tại địa điểm này từ khi nào thưa Thầy?
Dạ. Thì đầu tiên mình mướn một căn nhà để làm chùa tạm sau một năm, vì nhu cầu Phật sự và tổ chức an cư kiết hạ lần đầu tiên tại Edmonton, cho nên Thầy Viện Chủ đã cùng quý Phật tử mua một địa điểm mới. Thì ở đó cũng được một năm, và vì ở đó là một cái ngôi chung cư cho nên không có đủ chỗ để sinh hoạt, và city không có cho phép, cho nên buộc lòng chúng ta phải dời chỗ. Và một lần nữa tu viện lại mua được một cái nhà thờ cũ của đạo Tin Lành ở dưới Riverdale để làm ngôi chùa tạm thời, và ở đó sinh hoạt cũng được 5 năm. Đến mùa hè 96 thì chúng ta mới mua được 5 căn nhà ở đường 97 này, và lúc đó xin giấy phép xây cất. Đến mùa thu năm 96, tức là tháng 10, thì chúng ta khởi công xây cất. Và sau 6 tháng xây cất, đến mùa hè năm 97 và hoàn tất. Và chúng ta đã làm lễ khánh thành vào ngày 12 tháng 7 năm 1997 cho đến bây giờ. Dạ.
Dạ. Và xin Thầy mô tả đôi chút về tu viện Trúc Lâm ạ.
Dạ. Thì ở mặt tiền đường chính ở đây là đường 97. Ở phía trước chúng ta là có cái đường lên vào chánh điện, và đây là chánh điện. Và phía sau thì chúng ta có nhà tổ. Thì hai bên nhà tổ là hai phòng của hai thầy, tức là Thầy Viện Chủ và Pháp Hòa. Thì ở dưới trai đường thì có bếp và có trai đường. Hai bên trai đường là phòng của các vị tăng chúng ở đây. Dạ, thì chùa nằm ngay trung tâm của dân cư, vì vậy cho nên chúng ta không có đủ đất. Thì mình chỉ đủ đất thì làm hai miếng vườn nhỏ phía trước chùa, và xung quanh là hai bãi đậu xe. Dạ.
Dạ. Vậy thì thưa Thầy, tu viện Trúc Lâm của chúng ta hiện nay có những sinh hoạt ra sao ạ?
Hằng ngày thì tăng chúng ở đây có 4 thời kinh. Ngoài ra 4 thời kinh thì các chú tiểu ở chùa còn được có 2 buổi, 2 lớp học giáo lý. Đó là sinh hoạt hàng ngày. Còn mỗi cuối tuần thì tối thứ 6 chúng ta có lớp thiền cho người Tây Phương. Tối thứ 7 thì lớp thiền và pháp thoại cho Phật tử Việt Nam về công quả và học giáo lý. Sáng Chủ Nhật thì chúng ta có một cái thời lễ chung, lễ công cộng. Cho đến trưa thì chúng ta có giờ sinh hoạt gia đình cho gia đình Phật tử. Đó là sinh hoạt hàng tuần, hàng ngày. Ngoài ra thì chúng ta mỗi tháng có những ngày tu học cho Phật tử Tây Phương, Phật tử Việt Nam. Rồi chúng ta có những khóa tu hàng tháng và định kỳ. như là khóa tu mùa xuân, mùa thu, mùa hè, mùa đông, và những lễ lớn Phật Đản, Vu Lan và Tết, hay là lễ rằm tháng 10, rằm tháng Giêng và rằm lễ Phật Thành Đạo. Dạ. Nói chung thì sinh hoạt rất là đầy đủ và liên tiếp. Vì vậy mà mọi sinh hoạt của tu viện đều đặn bao nhiêu năm nay.
Thầy vừa nói đó, thì tu viện Trúc Lâm của chúng ta có những buổi sinh hoạt dành cho các sắc dân khác. Vậy thì trong các buổi sinh hoạt này đó, thì thầy hướng dẫn họ những điều gì thưa thầy?
Dạ, thì đối với người Tây Phương á, thì phần lớn là Pháp Hòa hướng dẫn người ta tu tập thiền. Tức là mỗi tuần ở đến đây họ tập ngồi thiền và đi thiền hành. Bên cạnh đó thì mình có những buổi pháp thoại chia sẻ với quý vị những cái lời Phật dạy thiết thực để họ áp dụng trong đời sống hàng ngày.
Dạ. Dạ. Đó là những sinh hoạt mang tính cách tôn giáo. Thế thì ngoài ra đó, thì tu viện Trúc Lâm của chúng ta có những hoạt động nào về xã hội hay không thưa thầy?
Dạ thưa anh, song song với công việc tu học, hàng năm tu viện vẫn thường xuyên tổ chức những buổi gây quỹ hầu giúp đỡ mọi người khốn khó trên thế giới, trong đó có đồng bào Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng yểm trợ để thành lập và sinh hoạt Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạt, đến nay đã được 5 năm. Ngoài ra, đối với các em thanh thiếu niên Phật tử, thì chúng tôi cũng tổ chức các lớp học theo mùa nghỉ lễ của các em, như mùa xuân, mùa đông, mùa hè, và hàng tuần đều có lớp học tiếng Việt.
Dạ, thưa thầy, ngoài tu viện Trúc Lâm đó, thì chúng ta còn có tu viện Tây Thiên nữa. Thầy có thể mô tả đôi chút về tu viện Tây Thiên thưa thầy?
Dạ, theo như sinh hoạt hàng năm thì chúng ta có một cái khóa tu mùa hè và những khóa tu khác. Thì nhu cầu tu học mỗi ngày mỗi phát triển, cho nên tu viện Trúc Lâm không còn đủ chỗ để chúng ta thực hiện được những cái khóa tu lớn như vậy. Vì vậy chúng ta tìm mua được một cơ sở cách thành phố Edmonton khoảng 75 km về phía Tây Bắc, có cây xanh bóng mát, thoáng rộng, không gian được tốt để có thể tiếp được bao nhiêu Phật tử về tu tập. Địa phương đó tên là Westlock, vì vậy mình đã nương vào chữ Westlock để chuyển dịch lại thành tu viện Tây Thiên cho gần gũi với cái chữ gốc của nó. Và ở đó là 160 mẫu đất, và hiện nay chúng ta cũng đang từ từ tu sửa để đủ đáp là ứng những nhu cầu cần thiết cho Phật tử về tham dự khóa tu.
Dạ, vậy thì tu viện Tây Thiên có những hoạt động ra sao thưa thầy?
Dạ, ở trên đó chúng ta tổ chức mỗi năm 4 khóa tu: mùa xuân, mùa thu, mùa hè và mùa đông. Và những đặc biệt là khóa tu mùa hè là khóa tu xuất gia gieo duyên, mỗi năm từ 1 Tây cho đến 10 Tây tháng 8, 10 ngày như vậy, và có trên 300 Phật tử tham dự. Ngoài ra, hàng năm đại lễ Vu Lan cũng được tổ chức tại tu viện Tây Thiên. Nhân dịp mùa hè, tu viện Tây Thiên cũng thoáng mát và rộng rãi. Thì quý thầy cũng muốn tạo thành một ngày lễ truyền thống nhớ ơn cha mẹ cho tất cả quý Phật tử, đồng thời cũng cơ hội cho quý vị về thăm tu viện, thăm viếng và sinh hoạt một ngày. Những Phật không phải là Phật tử địa phương Edmonton, mà những Phật tử ở các thành phố lân cận cũng về cùng tham dự, và có khi lên đến 2.000 người.
Dạ. Yeah. Yeah. Thưa thầy, và thầy được biết đến rất nhiều qua các bài giảng trên YouTube. Vậy thì thầy nghĩ gì khi mà các bài giảng này được đưa lên trang mạng trên YouTube ạ?
Thật ra thì những bài giảng lên YouTube này á, cũng là ngoài cái suy nghĩ và của Pháp Hòa. Vì khi Pháp Hòa nói chuyện Phật Pháp, chia sẻ với quý Phật tử ở địa phương đây, thì chỉ dám nghĩ là chia sẻ Phật Pháp thôi. Thì không ngờ những cái bài nói chuyện này được quý Phật tử khác cảm mến và có lòng muốn đưa lên trên mạng. Chứ còn bản thân Pháp Hòa thì không có rành về computer, Và nhưng mà Pháp Hòa cũng nghĩ rằng cũng là một cái điều tốt, quý Phật tử đưa lên cũng có cái tâm tốt là muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Và nhờ qua đó thì Pháp Hòa cũng nhận được những cái lời của quý Phật tử khác, nhờ nghe những cái buổi nói chuyện đó mà giúp quý Phật tử hiểu thêm Phật Pháp, cũng như là giải tỏa một ít những cái buồn khổ trong đời sống hàng ngày.
Dạ. Dạ. Vậy thì thầy thường đề cập những vấn đề gì trong các bài giảng trên YouTube thưa thầy?
Dạ. Thường thường thì Pháp Hòa muốn làm sao mang những bài kinh của Phật, mình giải thích như thế nào cho nó thật gần gũi trong đời sống hàng ngày của quý Phật tử, để người ta có thể cảm nhận được những lời Phật dạy hữu ích và thiết thực cho đời sống hàng ngày của con người. Thì có những người, người ta một là do không hiểu hết được ý kinh, cho nên người ta nghĩ rằng kinh Phật là những cái gì đó nó mông lung và không có thiết thực. Thì Pháp Hòa thì rất là muốn là đem cái khả năng của mình học hỏi được trong Phật Pháp, nói lại cho quý Phật tử nghe bằng những cái ngôn ngữ rất là thường nhật trong đời sống hàng ngày. Dạ.
Dạ, cảm ơn thầy. Và ngoài các sinh hoạt tại tu viện Trúc Lâm cũng như là tu viện Tây Thiên, thì thầy có những dự định phát triển nào khác hay không thưa thầy?
Dạ, chung trong tương lai chúng tôi cũng tiếp tục phát triển tu viện Tây Thiên và tiếp tục đào tạo những lớp trẻ tu sĩ và cư sĩ để tiếp nối chúng tôi trong công việc hoằng pháp tại xứ người.
Dạ, cảm ơn thầy đã đến với chương trình hôm nay và xin cầu chúc cho sức khỏe thầy lúc nào cũng dồi dào, cũng như tu viện Trúc Lâm và tu viện Tây Thiên sẽ đạt được những mục đích tu học cũng như hoằng pháp của mình. Xin cảm ơn thầy.
Dạ, xin cảm ơn anh Việt Tiến và cũng như cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả của đài Việt Tiến TV đang theo dõi đài. Và nhân đây cũng xin kính chúc anh Việt Tiến luôn được sức khỏe, an vui, thành tựu mọi việc làm. Và cũng đồng thời xin gửi đến lời chân thành cảm ơn quý đồng hương Phật tử xa gần đã ủng hộ tu viện Trúc Lâm trong mọi Phật sự bao nhiêu năm qua. Kính chúc tất cả quý vị luôn được sức khỏe, an lành. Dạ, xin cảm ơn.